Con kính bạch thiên thai cho con thưa. Mô Phật, con kính bạch thiên thai, con thỉnh thầy giờ trang 34.
34. Con cứ nói đi.
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thiên thai cho con thưa làm cái bài thức đại này. Ở đây nói là thức đại không có nguồn gốc, nhân căn trần giả dối xuất ra. Vậy thì cái thức đại này chỉ cho cả 8 thức hay là nói về riêng 6 thức, con kính bạch thiên thầy?
Thì đã nói là thức đại, có cái chữ đại thì tức là tất cả cái bản thể của thức, tức là cái thức thứ 8, nó gồm cả 8 thức. Sở dĩ nói thức đại không có nguồn gốc là bởi vì mê, cái chân tâm của mình mê thì gọi là thức. Cái mê nó không có nguồn gốc.
Chính vậy trên thầy cho con thưa là cái thức ấm á, thì mình nói là thức thứ 8, còn ở đây nói là thức thứ 7 thì nói là nhân căn trần giả dối phát ra, tức là nó không có nguồn gốc, thì con nghĩ là nó thức thứ 6 chứ bạch thầy.
Thì đây nói để cho mình nhận nó dễ. Căn trần giả dối phát ra, tức là ở cái mấy cái thức bên ngoài đó, nó hiện cái tướng mê vọng như nhẫn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức. Đấy, có căn và trần. Rồi chúng mình y theo cái căn với trần, chúng mình nhận thức các cái cảnh hư vọng mình cho là thật. Như bây giờ con mắt thấy thì chỉ do cái ánh sáng đã chiếu vào con người, mình thấy một cái bóng mà mình cho là mình thấy cảnh ở bên ngoài thật. Đấy, đấy là căn, là con mắt. Ánh sáng chiếu thực sự vật ở bên ngoài, thế là căn và chấm. Là cái chỉ có cái bóng ảnh ở trong con mắt mà mình cho là cảnh bên ngoài, cho nên gọi là giả dối mà phát ra. Căn trần giả dối, nó chỉ là cái bóng mà mình cho là cảnh thật. Như thầy đang nói, chị em đang nghe đấy, cái âm thanh là cái không có, chỉ là do cái thần kinh mình nó giả dối, nó biến hóa ra mà mình cho là có thật. Thế thì đấy, nói là cái mê, cái lầm này nó không có nguồn gốc, chỉ có nhân căn trần giả dối mà phát ra.
Mô Phật, con kính bạch trên thầy. Vậy thì cái thức thứ 8 làm sao để con biết được nó là căn trần giả dối, là con làm sao để con biết được nó là hư vọng ạ?
Cái thức thứ 8 là cái bản chất của chúng mình, cái bản thể của chúng mình nó vốn là tánh Phật, mà bây giờ mình mê hẳn đi. Cái thức thứ 8 thì mình chỉ học Phật mình biết thôi, chứ chúng mình có biết gì đến cái thức thứ 8 của mình đâu. Tuy nó là bản chất của mình đấy, nhưng mà mình không biết gì. Chúng mình chỉ sống ở mấy cái thức ở bên ngoài thôi.
Kính bạch thiên thầy cho con thưa thêm một câu nữa. Ở đây này nói tiếp là ông thấy khắp thánh chúng không phân tách, không phân biệt. Vậy cái không phân tách và không phân biệt nó có khác nhau ở chỗ nào, kính bạch thiên thầy?
Thì nói cái chữ không phân biệt để giải nghĩa cái chữ phân tách. Mà bây giờ ông trông thấy tận như chúng, như chúng mình ngồi đây này, vào trong lớp thì chỉ thấy một cái bóng, một cái hình cả lớp đang ngồi đây. Thế như thế mình không có phân tách, nghĩa là không phân biệt từng người một. Mọi người hiện ra như bóng ở trong gương. Thế rồi thì cái nhận thức nó thấy cái hình, rồi cái ý thức nó mới thứ lớp nó chỉ. Đây là cô Pháp Quang, đây là cô Pháp Nhuận.
Kính bạch thầy, để cho con thưa có chỗ phân tách cái phân biệt đó bạch thầy. Bạch thầy, cái chữ phân tách đó thì theo con nghĩ là nó tách bạch ra từng cái một.
Thì đấy.
Bông hồng là bông hồng mà hoa lan là hoa lan. Còn phân biệt là mình lồng cái ý thức vào, mình so sánh cái này đẹp, cái này xấu, thì đó gọi là phân biệt.
Thì nghĩa là cô muốn rằng thế nào cũng được. Cái chữ phân tách với cái chữ phân biệt là minh bạch. Phân tách là tách ra để đúng nhận cái. Từng thứ một.
Dạ.
Thế rồi phân biệt là mình cũng riêng biệt ra đúng để cái. Nhận từng cái một. Dạ. Thì cô muốn rằng sâu rằng cảm tùy ý.
Con kính bạch thiên thầy, con thỉnh thầy rửa trang 32 cái bài không đại ấy, con cho con thưa một câu ạ.
Chạy đi.
Mô Phật kính bạch thiên thầy, ở đây nói là ông còn chưa biết trong Như Lai tạng tánh giác chân không, tánh không chân giác. Vậy cái tánh giác chân không này là có phải là nói về cái thể tánh, là thể tánh của hư không, đó là cái chân giác.
Nhưng cái mà tánh, cái tánh của giác, cái chữ tánh nó thật, nó trái với cái chữ tướng. Tánh là nói về cái thể chất, cái thể chân thật của cái giác. Thế mà chân không ấy, là nói về cái không chân thật. Thế thì cái không mình đang thấy đây là cái không giả. Mà thật, cái chân thật ấy, nó là cái tánh giác. Thế còn chúng mình bây giờ giác, thấy cái hoa hồng, thấy cái hoa sen, đó là chúng mình thấy giả. Còn cái tánh thể của cái giác là nói cái chân giác.
Kính bạch thầy, thầy cho con thưa cái hai chữ thiền na đó. Hai chữ thiền na mình dịch là tịnh lự. Thì con hiểu là đến cái phần tam ma đó thì mình đã nắm ấm cái vô minh là đã hết. Mình hoàn toàn sống với chi tự tánh của mình. Nhưng mà ở đến cái phần thiền na mình dịch là tịnh lự, thì chữ lự ở đây con không hiểu là
là cái tâm suy nghĩ. Bây giờ tịnh nó lại thì gọi là thiền.
Kính bạch thầy, nhưng mà trên phần tâm ma đó mình đã hoàn toàn sống với tự tánh rồi thì đâu còn suy nghĩ gì nữa.
Thế nhưng mà cái tiếng, cái danh từ, nhận nghĩa cái danh từ, thì dĩ nhiên mình sống với tâm ma thì mình phải tịnh lự thì mình mới sống với tâm ma được. Cái âm thanh, cái danh từ, cái tiếng nói
thầy giờ trang 60 đó, cho con thưa một tí. Kính bạch thầy, ở trên cái đầu đó, tôi kính ở tai, lông chung thấy sóng nước ngập trời, thần thức theo nước vào ngục. Trong đó hoặc nghe đủ thứ huyên náo, tinh thần kinh sờ tan nát, hoặc u phách tội tâm chìm lặng. Kính bạch thầy, ở đây nói là tôi kính ở tai, thì như thầy giảng thì con hiểu là tại vì tai của mình dùng, con dùng hai trần đồng và tĩnh, vì thế cho nên mình khi mình chết đó thì theo từng nghiệp mà mình thấy, mình nghe là đủ thứ huyên náo, cho nên tinh thần của mình sợ, hoặc là mình ở trong cái cảnh chìm lặng cho nên mình cũng sợ. Kính bạch thầy, vậy thì con không hiểu là từ khi mình, cái tai của mình là tạo tội, thì khi chết thì nghe đủ hai trần này, hay là mình chỉ có một trong hai trần này mà thôi?
Nghĩa là nó có hai cái cảnh nó hiện ra, hoặc là cảnh huyên náo thì toàn những cái tiếng độc ác mình khiến cho mình sợ, hoặc cái cảnh vắng lặng để cho mình cũng hoảng hốt, mình cũng sợ, vì nó là cái cảnh mình không quen. Thế nghĩa là có hai cái cảnh nó hiện ra, thì tất cả những các cái tội ở đây nó đều có hai cả.
Kịp thời thầy con chưa hiểu là coi như mình phải đối diện với hai cảnh này một lúc, hay là mình có tội thì
tùy theo cái tội, tùy theo cái nghiệp mà mình đối diện vào một cảnh thôi, một trong hai thứ.
Dạ, cho nên kính bạch thầy, cho nên con phải có cái suy nghĩ là ví dụ như bây giờ khi chết mà mình có cái cảnh huyên náo ồn ào mà hiện ra, thì con nghĩ đây là cái quả báo khi mà mình dùng cảnh đồng để mình tạo tội. Con ví dụ như chủ quán đề đó mà đi lên chùa chính vì tai nghe cái ông sư tụng kinh, Chính vì tai nghe cho nên cái miệng ông mới thốt ra lời là ông tụng kinh tiếng như chó sủa. Cho nên đó chính là cái tai mà nó nghe âm thanh, tức là nó nghe cảnh đồng là tạo tội. Thì chính vì thế cho nên đến khi chết thì tôi do cảnh đồng mà mình tạo tội, cho nên khi chết quả báo sẽ nghe được những cái thứ huyết não ồn ào. Còn năm căn khác thì coi phù hòa thêm. Con hiểu, con nghĩ như thế mà không biết có đúng hay không?
Thì dĩ nhiên mình tạo tội mặt nào thì cái quả báo hiện mặt đấy.
Dạ kính bạch thầy, vậy là con như sáu căn nó cũng như vậy. Coi như một căn thì nó có hai trần. Mà mình ý căn nào mình tạo tội thì đến khi mình chết thì mình sẽ có cái quả báo của cái trần đó hiện ra.
Phải rồi, dĩ nhiên rồi.
Dạ Nam Mô Di Đà Phật, con thỉnh thầy dở trang 65 cho con thưa. Dạ, kính bạch trên thầy ở cái số 4 là tứ thiền á, thì có câu là ở trong hoặc đơn nói là cõi thứ ba chia hai đường quảng quả và vô tưởng, thì con chưa rõ hai cái đường này nó như thế nào, con thỉnh thầy giảng lại cho con rõ thêm ạ.
Đấy, chia làm thứ ba chia làm hai đường, nói về cõi tứ thiền. Quảng quả là cái chỗ ở của những các vị thánh, các vị tu đạo thánh giải thoát. Còn vô tưởng ấy, là các vị tu ở cõi trời quán về không, về giả. Thì chúng ta thấy đây ở tứ thiền là còn ở sắc giới, nhưng mà cái bức cái vẽ ở dưới là trở về vô sắc giới là cũng chỉ hai đường, hồi tâm đại a la hán về bất hồi tâm đại a la hán độn a la hán thì đều là a la hán cả, đó là những vị tu về thầy về đạo thánh. Còn chỗ trời là các vị tu về không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ, đó là về cõi, thì trở về tu cái thiền định này thì ở trên cõi trời. Thế thì trên sắc giới nó cũng thế, nó cũng có hai cảnh.
Bạch thầy cho con thưa.
Gì vậy?
Dạ con thỉnh thầy rồi sang 36 ạ. Dạ. Kính bạch chính thầy là cái câu mà ở cái câu Phật đáp của ngài Phú Lâu Na, câu hỏi số 1 cho kính bạch chính thầy. Dạ ở trong đấy có nói là trong tánh không đồng không dị, nay thành có dị có đồng, mở ra muôn trùng phân biệt. Vậy là cái phân biệt này là còn phân biệt cái tánh giác nó khác với hư không, hay là lúc đó còn có thức thứ 6 rồi còn phân biệt là những cái đẹp cái xấu, những cái này khác cái kia?
Thì cứ biết là lúc bây giờ là bắt đầu trong cái tánh không đồng không dị, cái tánh bất nhị, cái tánh giác vô lượng quang. Thế rồi bây giờ mình muốn, mình khởi cái tâm động. Động cho nên trước là nó chia làm hai, tinh thần và vật chất. Rồi về sau nó chia làm sáu, sáu cái căn và sáu trần. Thế thì đấy, bây giờ trong cái tánh không đồng công dị, bây giờ nó có cảnh, những cái cảnh hư vọng này mà rồi chúng ta thấy là có đồng có dị. Rồi từ cái chỗ thấy có đồng có dị mà mở ra muôn trùng phân biệt, cứ đi mãi dần dần vi tế.
Cái câu biển thức trần lao chuyển sanh phiền não, vậy thì cái thức mà chuyển sanh phiền não là thức thứ 6, vậy nó có đồng với cái mà mở ra muôn trùng phân biệt ở trên không, con kính bạch trên thầy?
Thì đây ngài nói, tức là ngài nói tổng quát từ tế đến thô, thì mình liệu mình hiểu đi từng thứ lớp. Thì từ lúc đầu ấy thì ít, giờ về sau thành nhiều, thì bây giờ nó đi đến thành sáu thức.
Kính bạch trên thầy, con thỉnh thầy rửa trang 66 cho con xin hỏi.
Xin mời đi đọc.
Kính bạch trên thầy,
thì ở ngay đầu trang 66 có câu là nếu theo bất hoàn thiên thì cùng tột thánh đạo, nếu theo vô tưởng thiên mê lậu vô văn,
Dạ kính bạch trên thầy, chữ mê lậu vô văn con chưa hiểu, con xin thầy giảng lại dùng con ạ.
Vô văn là không học, không nghe tức là không học, không chịu học, cho nên mê muội. Lậu là rơi lọt, nghĩa là không có trí tuệ. Chữ lậu nghĩa là rơi lọt, mê là mê muội, bởi vì không học, không nghe. Cho nên như ông vô tưởng thiên này, ông ấy vẫn còn lọt ở trong cái vòng sanh tử. Tuy là cao nhất ở trong ba cõi, nhưng vẫn còn ở trong ba cõi, tức là còn ở trong đường luân hồi sanh tử.